Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Này nói là thế giới nó có bốn tên là giới pháp, giới thể, giới tướng, giới hình. Nên cái giới thể ở cái giới pháp là dòng kinh hay là giới công năng, là ngăn cái điều ác sanh cái điều thiện, đó là cái Đức Phật dạy trong kinh. Những lời nào Đức Phật nó cũng dạy là đừng làm những cái điều ác mà nên làm những điều thiện đó. Còn khi mình nói giới cái giới thể là cái mình không thấy được, nó ngầm ở trong tâm của mình. Ví dụ như lúc mà chưa làm phật tử, chưa thọ giới, con mũi nó cắn nó tự nhiên lấy tay mình đập vô tâm. Nhưng mà cái đó cái động tác tự nhiên, cái tập khí nhiều đời của mình quen, khi mình thọ giới rồi tự nhiên thấy mũi cắn nhớ liền, hoặc giặt tay giơ lên mà không đập, đó là cái công năng của mũi cắn như thế. Anh không nghe, rất rất quan trọng. Đó là tôi gọi là cái giới thể. Hay là mình đi xe đi đâu, hay là gặp cái sự cố tự nhiên làm thắng liền, chính đó là công năng của mình. Có mọi giới như vậy, có điều kiện để ngăn chặn, đó là cái hiệu lực của một cái giới thể. Thành mới nói là cái giới thể này công năng của nó là phòng phi chỉ ác, hay nhậm vận hành thiện, nhậm vận chỉ ác, ngầm làm cái gì thiện và ngầm dừng cái điều ác, đó là cái giới thể. Thế rồi khi mình hỏi giới thể có rồi á, trở thành một phật tử á, mình làm khác thành tự tướng. Nhớ khi chưa có tội giới thì mình muốn nói sao nói cũng được, nó gặp rượu thì mình muốn sai lên sai xuống. Khi mà họ nhớ rồi cái chất lượng của nó phạm thì đâu còn cái tướng sai nữa, đâu còn cái tướng nó bậy nữa, đâu còn cái tướng mặt đỏ đi lang thang nữa. Đó là cái tướng hay đến thận là hiện ra những cái quay nghe của mình cũng là tự nhiên. Ta thì cái giới nó có bốn giới, ta là giới pháp, giới thể, giới tướng và cái này là nâng cao nó thì thể hiện được cái đó. Nó thì khi chúng ta mà họ giới rồi thì lãnh đất phải trì giới, học giới được trì giới, mà trì giới thì mới có cái công hiệu trong đời sống hàng ngày của mình vậy. Đó là nếu mình quy y mà không còn giới, không có tường rào mà mình cũng biết đâu mà nó là phạm đâu, giữ tới đâu con. Đó là cái giới tướng, đó là nó có công năng mình nhận thức được và gìn giữ, không cho. Ví dụ mình mua miếng đất cho mình, cái giới tướng tính răng có từ đâu tới đâu, tiền ngang bao nhiêu thước, đó là có răng. Thì mình làm nhà, làm cái đất mình, mình biết cái răng mình không bao giờ lấn qua đất người ta. Chứ nếu mà mình mua miếng đất mà không có cái răng á, thì mình làm bao nhiêu phạm pháp luật, hay xâm phạm tài sản người khác. Mình cần có cái giới tướng này, không bao giờ mình giới tướng để là bảo vệ. Thế thì cũng như là có một cái vị kia mấy năm về trước này, đi ra ngoài chân không á, tôi hòa thượng tôi từ khi thọ giới mà cái anh này thì ông thanh niên này lúc nào cũng trụ sai be bé. Sao giờ là ta khuyến khích ra ngoài thọ giới, khi thọ giới rồi á thì cái giới thứ năm là cái giới không uống rượu, mà nấu giác này mình có ta thì gọi là rồi là khi truyền giới anh cũng nhận là năm giới, mới chọn thành một người phật tử. Tại cái giới năm giới mình muốn có khả năng cỡ nào thì mình giữ mấy giới cũng được, nhưng càng giữ nhiều người nào nên mình có của bán nhiều, thực hành mình nhiều. À, ví dụ như mình buôn bán, à, thì mình buôn bán lớn mà nó chuyện cái tài sản của mình có nhiều, lời nhiều, buôn bán ít thì lỗ ít, cho nên là mà lợi ít hơn. À, thì này giữ hết năm giới, năm giới mình về nhà qua bữa sau là chịu không nổi với tài sản, tới cho nghiền là nghiền luôn, không cách nào. À, thì ông nói bây giờ một mặt thì mình phải giới, mà đi uống rượu thì không phải, hứa trước mấy thầy cũng không phải rồi, mà cứ đi dằn dằn, cuối cùng là ảnh không thắng nổi, lấy chiếc xe ra, hồi nãy là tư tưởng cũng tranh đấu rồi, bây giờ hành động, đem chiếc xe đóng máy ra, leo lên xe vào máy, quyết định đi, chịu không nổi cơn bị mình, mà lên đó cũng còn dằn dằn, đi không đi. Nhớ đi thì coi như là thái nhớ, không trở thành một phật tử, còn không đi thì chịu không nổi, rồi mái rồi chỉ là đi đâu, nhưng rốt cuộc là thắng được cái điểm cuối cùng, quyết định không đi tắt máy ta, rồi để là thắng, thắng một lần đó rồi sau này thắng được đó, cái mà sự thực hành. Cũng như có phật tử kia nói như vậy, ông có cái chỗ bắt xe đạp, họ làm cái chỗ mà chợ cá, mà như nói cái chợ bây giờ là cái gì đó, à, ngang gần nhà cái di động đó. Ai mà già già thì biết, mà chưa chưa thì ngang đó cái chợ Trần Quốc Tỏ, đó là cái chợ cát, đi ngang chuyện không nổi, bây giờ làm cái siêu thị gì đó Sài Gòn cái gì đó biết đó, đó. Thì ảnh đi ngang đó mà có một cái bán hủ tiếu bán phở là trước cho quý vị thì còn ăn mặn, sáng ngày lại cũng đô ăn đó rồi mới đi lại cái quầy mà bán xe đạp, ngày nào cũng vậy. Nhưng mà cái quy rồi phát nguyện ăn chay trường mà đi ngang nó chịu không nổi, cái mùi thơm đó, nó chịu không nổi, nhiều ngày như vậy là cố gắng để mà giữ. Nhưng mà có một cái hay là để chúng ta nên học dứt khoát. Anh nói với anh là dứt khoát là nhất định không ăn, có mày thèm, có mày kia kia đó, thôn cỡ nào nhất định là không ăn, dứt khoát cái tình tượng. Theo cái đó là cái này là cái mà rất là đặc biệt để mà gỡ gắm với phật tử, vấn đề là dứt khoát. Tương tự của mình nhất định không ăn thì sao nó không thèm ta, mình có cái tư tưởng dứt khoát. Còn cứ lưỡng như vậy vậy là khó nhỉ? Tại vì trong mình có hai loại ma, hai loại quyến thuộc, quyến thuộc ác và quyến thuộc thiện. Nếu của mình quyến thuộc thiện nhiều thì nó thắng, à, còn lúc của mình yếu thì coi như là quyến thuộc ác thắng. Nên cái đó là nhờ cái dứt khoát của mình, nhờ cái hàng rào ngăn chặn thì mình nói hay là đó là sự kinh nghiệm tu hành trong đời sống. Ta ví dụ như mình gặp một cái gì đó tâm tham mình khởi lên, nhưng mà mình vượt qua được, thấy mình được người rất lớn và thấy rất là có hạnh phúc. Ví dụ dùng dòng mình khởi lên mình cũng phạm cái điều đó, nhưng mình chế tự được, mình chịu đựng, à, là mình được kết quả, thì cái dòng không có dòng cũng có cái gì mà đổi được sự thành tựu của mình thì thắng trận, yeah. Còn mình thua thì nó buồn. Thế nhưng mà lỡ mà nó thua rồi, phải là thua cái keo này thì gầy ra các keo khác nhé. Thế ví dụ mình phát nguyện nhất định là không sai, gặp người đó không sai, nói mấy cũng không sai, ở nhà làm tâm như vậy. Nhưng mà đụng tới việc đó là mình không chịu được, lập nguyện rồi nhất không chịu được. Thì cái kinh nghiệm của những người thực hành, đây là thầy nói trên phương diện thực hành chứ không nói trên phương diện mà lý thuyết. Khi này mình thua nhất định không xong, nhưng mà rồi gặp cái cảnh không chịu được nổi, nó lấn áp mình sao, nhưng đừng chán nản, về lập nguyện trở lại, khi sao nhất định thắng, nhưng lần sau mình thua thì chắc chắn là cái lần thua này nó yếu hơn lần trước, Hôm trước mình nói nhiều lời thì cái người nọ chú kỳ này mình nhẹ nhàng hơn, nhưng mà cũng sân. Rồi nhiều lần như vậy thì cái sân đó nó nuôi dần. Hay là mình tu giống như là mình lọc nước, lọc một lần nó được trong. Chịu khó mình lọc nhiều lần như vậy thì chắc chắn nó trong. Đó là sự mình tu như vậy, chứ không bao giờ mình làm sạch. Hay là bây giờ chúng ta là mặt pháp rồi, ta không phải như Phật. Ai đến có Phật có câu là ngộ liền chứng sơ quả, là đề tam quả nó hàm liền. Còn mình cũng nói sao có khi thầy nói chuyện đây là mấy Phật tử đang ngồi đây rất nhẹ nhàng, thoải mái nhẹ nhàng, nhưng mà ra cổng rồi đâu về đó. Đó, về gặp chồng hay là con, hay là về nó uống rượu sai dễ nói bắt sân lên thì không nhận được. Đó thì đó là giống y là cái hồ mà bèo, ai biết bèo cám nó bèo nhỏ 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 nó cho vịt ăn ấy. Ra là mình lấy cái tảng cục đá mình liệm xuống nó dẹp ra được chút chút xíu rồi ta nó hiếp. Ra thì nếu như vậy chúng ta là tu hành đừng bao giờ mà nản chí, liệm hoài chắc chắn nó liên tục như vậy thì nó dẹp ra. Bây giờ mình chưa có hớt được những cái bèo đó mình bỏ, thế thì mình gian công từ từ, thì đó cái sự tu hành của một cái người tiền giới như thế. Thế là cái lớp học mà về chế luận tới đây thì quý phật tử để cố gắng tìm mình em từ cái thấp cho đến cái cao. Thế ví dụ thầy nói tới đây thì nói về cái đại cương, cái tổng quát. Thế ví dụ như cái ngũ giới, thế là Đức Phật chế cho ai đầu tiên khỏi ngũ giới, biết là một người biết không, đầu tiên khỏi ngũ giới mà họ thì ngũ giới đầy đủ. Cho khi Đức Phật thành đạo, cho khi mà khổ hạnh ở đường Thịnh Lâm rồi, thì nhờ cái pháp sửa của Su Dầm A, ta rồi tỉnh táo mới lên bơi lội xuống bờ sông Ni Liên, rồi tắm giặt khỏe khoắn rồi ta thì cái có bình bát. Thái tử mới là liệm bình bát xuống dòng sông Ni Liên, chảy được dòng phát nguyện. Khi bình bát này chảy được ngược dòng, ta tại vì nước xuôi vậy bình bát ở trong ngược, thì cái người đó thành đạo thành tựu. Nó thì liền mình bát xuống, tự nhiên mình bát được dòng, được dòng rồi thì là thái tử không có mình bát nữa, nó lộ qua sông Liên phía bên gốc bồ đề xin bó cỏ, bỏ một cái thường cắt cỏ, cắt cỏ rồi nó ôm bó cỏ với cả dưới gốc cây theo là tắt mắt ra giống của bồ đề. Bồ đề sau này họ lại đặt bồ đề là giác ngộ, cây giác ngộ, trải đó ngồi phát nguyện trong 49 ngày. Nếu ta ngồi đây mà không thành tựu dầu tỉnh tác với ta cũng rời khỏi như thế từ 49 ngày coi như là thành phẩm ngộ chứng trong Phật quả. Sau được chứng Phật quả rồi thì trong 7 ngày thượng tức là những cái mắt lạ của mình chứng và cảm ơn cái gốc cây này nó đã che chở mình trong 49 ngày nó mưa, ta ngầu nhờ đó cái cảnh đó mà được giác ngộ. Rồi Đức Phật mới đi qua phía bên trái của bồ đề, của cái tháp của cây bồ đề này là phía ở ngoài nhìn vô bên trái. Ra thì có hai vị là thương buôn ở Myanmar, ở Miến Điện ngang ta thì chư thiên mới nói là Đức Như Lai đã là giác ngộ thành Phật chưa ai cúng dường. Nếu ai người cúng dường trước khi Phật thành đạo và sau khi Phật thành đạo rồi thì phước báo rất nhiều, thì hai vị này mới đem mật ong cô những cái thức ăn như là để cúng Đức Phật Nhưng mà Đức Phật không có cái bát. Bát lại với ni ly là thì Tứ Thiên Vương mới đem bốn cái bát để cho Đức Phật. Nó cũng dường này thì Đức Phật mới là dùng thần lực để thành một cái bát bằng đá. Ha, thì khi mà họ nhận cái thức ăn của hai vị nương cô này truyền nhị quy quy Phật quy pháp chứ đâu có ai chỉ nói pháp cho những vị này và quy Phật ta nghe chưa có tặng. Ha, thì đó là đầu tiên hai vị nương cô của Ấn Độ được truyền nhị quy. Ha, là khi mà xong rồi buổi sau Đức Phật nó đi vào làng, nó vào làng, rồi là vào làng gặp những cái cô gái trong làng kia mới là cúng dường, và Đức Phật cũng truyền nhị quy cho U Bà Di, đó là cũng truyền nhị quy cái chưa. Rồi cuối cùng Đức Phật nhớ lại những bạn tu của mình hồi xưa ở Lộc Uyển, ở gần sông Hàn. Đức Phật mới đi đến đó gặp năm Kiều Trần Như. Lúc đó tăng có xuất hiện đầu tiên được thành lập, đó là tăng đoàn năm vị anh em Kiều Trần Như. Anh thì Ngô Tam Bảo được đầy đủ cho mình. Anh sang ngay ở Lộc Uyển. Anh thì khi mà là ba ngôn báo được đầy đủ thì ngay sau đó có một cái công tử gọi là chuẩn là nhà Ngài Gia Xá. Cái Ngài Gia Xá coi như là một cái vị nhà rất giàu có, cũng cũng dùng đại chán một hôm nó rời bỏ nhà tìm cái đường để mà khác hơn, hạnh phúc hơn. Ta thì đi tìm Đức Phật, thấy cái duyên ta là đạo được nên là đưa ra cái ánh sáng, cái Ngài Gia Xá mới là từ ánh sáng nó tìm gặp Đức Phật. Sao mình tìm Đức Phật gặp ta thì Phật nói pháp rồi Gia Xá chứng được ta là ngộ chứng như là năm em bị bệnh như thì ngay lúc đó tỳ kheo được sáng rồi thì sáng ngày cha Gia Xá mới đi tìm đứa con của mình đâu mất. Ta thì đi theo dấu thì gặp cái đôi búa bằng vàng Gia Xá mới mang để lên bờ sông. Ta thì tìm dấu đi tìm tới Đức Phật thì cha Gia Xá tìm gặp Đức Phật mới hỏi là Gia Xá coi là Đức Như Lai có thấy Gia Xá đâu không. Đức Phật mới nghĩ rằng nếu chỉ liền cho gặp ta thì cha Gia Xá khó mà chúng ta đã được những cái ân ái. Ta cái ái nó rờ ràng buồn đi thì Đức Phật nói thôi rồi đây nghe pháp đó đã, rồi Đức Phật sẽ nói, ta sẽ chỉ cho hai cha con gặp nhau. Thế thì Đức Phật qua một thời pháp thì cha Gia Xá chứng được sự hòa, ta rồi mới là cho gặp Gia Xá. Thế thì cha Gia Xá mới mời hàng tỳ kheo và Đức Phật, sáu vị tỳ kheo và Đức Phật ngày mai đến nhà để mà thọ trai cũng được. Thế thì cha và mẹ của Gia Xá là cái người đầu tiên họ đủ tam quy về bụng nhớ nhớ tam quy bụng nhớ là cha mẹ của Gia Xá. Thế còn những người kia là họ nhiều quy không ạ, tam quy hoặc quy pháp là chưa có tăng. Thế là cái tam quy ngũ giới này là cha mẹ Gia Xá cái người mà họ đầu tiên đầy đủ, Đức Phật đã truyền đầy đủ cho tam quy bụng nhớ. Thế thì hình thành từ đó, từ đó rồi là hàng được theo đi các nơi rồi thành lập những cái tăng đoàn càng ngày càng vững mạnh như vậy. Cho đến sau này đến khi mà Phật nhập niết bàn thì cái hàng mà Phật tử là gia vô bằng cách của bài duy rất là lớn mạnh, đi tới đâu cũng chúa, đi tới đâu cũng hàng tử giả đã theo những công tử, những cái vương con công tử đi rất nhiều. Đó là ta thì cái nếu nữa bên nữ mà biểu trưng cho cái người nữ thì có như là bà Thị Sắc Hương Visakha, bà Thị Sắc Hương hay là mặt là thân nhân hay vân vân, hay những người đó biểu trưng cho người nữ. Còn người nam thì coi như là ông bà Diệt Đắc, coi như là đàn bà Sa La hay là là vua Ba Tư Nặc hay là vân vân những cái gì đó để biểu trưng cho cái người tại gia mà là một trong bốn đệ tử tham muốn hàng đệ tử lớn phẩm đó là tùy theo thì kêu thi tu và tánh tự nhiên. Còn nếu kể bảy chúng tên của Đức Phật thì kể tên đến Đức Swamana và Sa Di Sinh Ni, năm chúng xuất gia và hai chúng tại gia, đó là cái hàng đệ tử Đức Phật. Ha, thì mình thấy năm giới là hình thành là đóng vai rất lớn là hộ trì chánh pháp. Nếu đệ tử Đức Phật không có cái hàng vô bằng tắc vô bằng di thì cái chánh pháp không thể nào phát triển được, chỉ cái hàng tỳ kheo. Thế là đó là tỳ kheo, cái người xuất gia là hoàn truyền chánh pháp, phật tử tại gia là hộ trì chánh pháp. Thế là phật tử tại gia cũng như là những nhà vua, những là dương tôn quân tử là học Phật pháp và hành trì hộ trì chánh pháp, vua hay dùng thì chánh pháp. Thế thì bây giờ còn lại những di tích, còn lại những cái điều mà làm cái chỗ nương tựa tinh thần nhờ vật chất và những người tinh thần là nhờ những cái hàng mà ủng hộ có tại gia rất nhiều, mà những vị tại gia đó là giải thoát được chứ không phải là những người tại gia chỉ trên cái hình tướng. Nó ví dụ mình thấy mình cấp câu đọc cho này, hay là những cái tòa thị sát thương là đối với một cái phật tử luôn nào rất là cùng thầm mà những vị đó ủng hộ phật pháp, không phải là trên phương diện phật chất mà cả cái vấn đề mà sự tu hành thì trai bị giới rất là bí mật. Ta từ đó để nói là đây cương vị của những hàng phật tử tại gia cũng quá rất lớn cái gì mà mình không phải, mà nếu được trọn vẹn vừa cái duy trì mạnh mạnh Phật pháp mà vừa chính mình sống đời sống hạnh phúc an lạc, chính đó là cái quan trọng. Mà nếu là một Phật tử mà hộ trì chánh pháp mà chúng ta không tu hành thì cái hộ trì của mình nó không có được trọn vẹn, hoặc giả là không có bền. Tại vì sao? Tại vì mình là hộ trì một hồi nếu không tu hành thì mình thấy cái công là rất lớn với một bạn, anh thì sanh ra cái nạn mà nặng công thần nha. Lâu khi mình coi mấy thầy không ra gì, anh coi những người phật tử mới sau này không ra gì, tất nhiên là đó là thiếu sự tu, thiếu sự thành tựu. Nên là trong một cách giới luôn luôn lúc nào cũng nói là coi mình tâm như đất mà. Nó tâm đất là không có buồn, ai đổ tròn dơ nó cũng không có buồn, ai đổ tròn a đổ thơm nó cũng không vui. Thì cái người phật tử càng tốt như nào ta, mình thấy là mình lúc nào cũng khiêm cung, lúc nào cũng thấy mình dở. Cái người phật tử mà tôn ta thì bao nhiêu là lúc nào cũng thấy mình là còn thấp thỏi, nhìn lại mình mà không sống ngoại cảnh gì nha. Nó thành đó là nó hợp với cái tinh thần anh của người phật tử sống nội tâm, anh lúc nào cũng nhìn lại mình chứ không nhìn ra ngoài. Nếu mà nhìn ra mình á thì mình thấy lúc nào cũng vậy, những cái mình muốn làm mà làm chưa thực hành, thực hành chưa có, anh chưa có trọn vẹn như là phật dạy, anh đừng lo. Ta là mới nói là phản quan tự tiểu như một phần, ai mình nhìn lại mình từng bao lần. Ta là nói là mình trong luật cũng đề cập là đứa con gái cấp cô độc trước khi về nhà chồng, tại vì cấp cô độc mới là làm xuôi gia với đi kiền tử, các đi kiền tử ở một nước khác, thì thưa với Đức Phật, ý kiến Đức Phật chấp nhận cho là các con đồng gả đứa con gái cho đi kiền tử. Mà khi đứa con gái trước khi mà về nhà chồng thì đứa con gái là tỉnh lại Đức Phật, Đức Phật mới dạy có mấy điều khi con về nhà chồng thì con nên soi gương nhiều, hay soi gương, con đừng đem lửa ở trong nhà ra phía ngoài, con đừng bao giờ đem lửa ngoài vào nhà, lúc con chạy đến trong nhà. Ha, là mà con gái của các cô độc là cái cô này rất cứng đầu, rất cứng đầu. Khi về nhà chồng mình không hài lòng với cái thiên kiện nữ, thiên kiện nữ là cái đạo mà không có yên ổn. Nhưng mà các cô độc gả về đó thì con đâu có chịu. Nên là cái cô này cũng không nghe lời nhà chồng, cũng không có tuân theo và coi đức thường ở bên chồng ấy. Nên tại vì đang khác đạo. Nên thì một hôm một cứng đầu như vậy, nên thì cổ mới nói rằng là là thầy tôi có dạy, trước khi tôi được gả về đây thầy tôi có dạy lại là suốt ngày nên soi gương, suốt ngày đừng bao giờ đem lửa trong nhà ra ngoài, đừng bao giờ đem lửa ngoài vào trong nhà. Thế thì ông già chồng không biết cái đứa con dâu mình nói cái gì, ý thầy cũng dạy như cái gì thì mới hỏi. Thế thì cái con gái có cô đọc nó nói rằng thầy cũng dạy á, đó là tối ngày nên xem gương, tại vì đường đường cái mặt mình không có thấy cái mặt của mình nó lọa hay là dơ, mình nhìn cái mặt người khác chứ không nhìn gì mình. Thế thì nên xem gương để mình thấy cái mặt mình, để mình sửa sang lại, hoặc giả là là nhơ bẩn cho mình, phải là lau chùi để mình tối ngày nó lau chùi cái mặt người khác. Thì ông này thấy nó cũng có lý. Sau đó mà thầy mình là dạy mà đừng đem lửa ra ngoài, đừng đem lửa ngoài cũng trong là ý nghĩa. Hai thì là con các cô đọc có nói rằng là thầy cũng dạy ý là cái người nữ ưa nhiều việc, ưa đem cái việc ở ngoài, thị phi ở ngoài, bàn ngủ trước trong nhà, trên tiền nhà bàn, không có đi đến đâu, là nó không có gì lo cho gia đình. Rồi đem so sánh cái việc ở ngoài đối với gia đình, đó là đem lửa ngoài vào trong nhà. Rồi cái việc mà trong nhà của mình đem ra nói với hàng xóm, rồi bàn với nhau, gặp nhau cái gì nói chuyện thị phi trong nhà, thì thầy cô kêu người nữ được lòng mình đó. Ta thì cao nào thấy nó rất hay, rất hay. Một hôm á, có một cái số hàng bị keo đi thật thật đi ngang qua nhà. Ta thì gọi là cái ông già chồng có cô gái các cô đọc này không cúng dường, tại ông cũng bị cái tiền nữ nó cúng dường cho hàng xóm không. Ta thì là người con gái là đứa dâu mới là kêu ông già chồng cũng già chồng cũng quyết định không vui. Ta thì cái cô gái gấp cô đọc mới chê mới ba là ăn đồ cũ nhưng mà không có ăn đồ mới. Nên ba tối ngày đồ cũ sau lên trong phòng thì cái ông già chồng không biết cứ đi nhau mình nói chi mới hỏi. Ta mới hỏi tại sao cái câu đấy gì. À, cô con các cô đọc mới nói sở dĩ hiện tại và ba giờ có là ba kiếp trước ba đã muốn thí cúng dường giúp người nghèo, giờ này ba mới được giàu có, là hiện tại bây giờ ba hưởng đây là hưởng từ quá khứ, cái phước từ quá khứ chứ đâu không phải hưởng là hưởng đồng cũ. Còn hiện tại bây giờ ba muốn cúng dường, ba muốn thí, ba làm việc thiện thì chắc chắn là ba đâu có đồ mới mà không phải đồng cũ. Thì cái ông này nói nghe cũng đứa dâu mình tuy nó ương ngành đứng đầu mà nó cũng có lý, nó cũng có lý. Thì ông cũng nói là nãy giờ nó nghe mình nói thầy mình dạy cũng có lý, thôi ngày mai mày mời thầy mình về cho tao biết bạn. Thì con cấp câu đọc mới nói là thầy cũng đi thì ba mày cũng vừa, nhưng ba thầy tôi đi tới đâu thì xin ăn tới đó, thầy cũng dường chứ không có tài sản nấu nước nữa. Mà thầy con đi á thì không có đi mình, đi là 500 người rồi đi theo như vậy, thành nếu mà ba mời ở đây mà nó cúng dường là 500 người là con mới đi mời rồi. Thế thì này con mình cũng được chịu đồng chứa xa rồi, ngày mai cũng mời và thì kêu đến đó. À, khi đến đó rồi thì coi như là một họ trai và một nhóm tám thì cái gia đình đi tự tử chuyển đó, theo một phần bỏ trước đi tự tử. Thì để nói rằng Đức Phật tự thế là Đức Phật trong cái giới cấm hành thì kêu không làm mai mối, nhớ là cái giới mấy thầy là Đức Phật cho làm mai mối, mà tại sao Đức Phật mà làm mai mối vậy? Nhớ đó là phương tiện di độ cái nguyên cái vùng này, cái hàng những niệm tử cho biết Phật pháp, đó là phương tiện. Nếu mà không có cái cô gái cấp tu động này thì làm sao một cái xóm đó, một cái làng đó vậy biết Phật pháp? Đó là những cái điều mà thầy muốn nói rằng là cái người mà bị tại gia mà muốn mà trong đời sống hàng ngày hạnh phúc muốn duy trì bằng mạnh Phật pháp trên niệm hộ trì chánh pháp chưa đủ, là làm sao chúng ta mình sống được cái sự hạnh phúc, được cái sự an lạc thì cái đó mới còn nhiều nữa.